Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 12. Nghiệt duyên không biết từ đâu chui ra của đại thần. Mặc Thương đại thần nói lời giữ lời. Sau khi Phi Vũ Lạc Như đau khổ ngã xuống dưới tiểu hoa tán của Ninh Tâm, Mặc Thương đại thần rất điềm tĩnh gõ năm chữ. Trước mặt Mặc Thương, cô có thể đi rồi. Đại thần là người rất khẳng khái, đại thần là người giữ chữ tín. Bạn nhỏ Phi Vũ Lạc Như đang chuẩn bị ôm hận mà hồi sinh thì nhận được tin nhắn riêng của Mặc Thương. Riêng tư, Mặc Thương: tôi khuyên cô một câu, động đến người của tôi thì phải nhớ cân nhắc kỹ hậu quả trước sau. Tôi không thể quyết định cô có thể tiếp tục làm phiền đến Ninh Tâm nữa hay không, nhưng tôi có thể quyết định việc cô có thể tiếp tục chơi ở cái server này nữa hay không. Cô nàng Phi Vũ Lạc Như nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình, âm thầm nghiến chặt hàm răng, không lấy gì làm trắng của mình. Cổ nhân nói, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đun. Cổ nhân dạy, co được giãn được mới là đại trượng phu. Cổ nhân còn dặn dò, trên đầu chữ nhẫn luôn có một thanh đao. Chú thích: chữ nhẫn trong tiếng Trung gồm hai bộ, bộ đao ở trên và chữ tâm ở dưới. Sự xỉn nhục của ngày hôm nay nhất định sẽ có ngày cô đòi lại cả vốn lẫn lời. Thế là cô nàng Phi Vũ Lạc Như nhẫn nhịn đến cực điểm, hóa thành một luồng sáng hồi sinh lại. Trước khi rời đi còn không quên trả lời Mặc Thương một tiếng. Riêng tư, Phi Vũ Lạc Như: tôi biết rồi. Kẻ thù vừa đi, cô Vũ Phong lại càng không yên tĩnh. Đám người bị Mặc Thương huy động đến lúc này đang thắc mắc đầy đầu, không dễ gì mà giải quyết ngay được. Vì thế, khi Mặc Thương đại thần đang định chuyển hồi tọa kỹ cương long của mình để rời đi, thì kênh trước mặt lập tức bùng nổ. Trước mặt Lưu Thủy: lão đại, lão không nghĩ phải có một lời giải thích với bọn này hay sao? Trước mặt Phượng Vũ: lão đại, mau thành thật khai ra, thành thật khai ra, tiểu linh xu này là ai? Trước mặt Phục Ma: một đóa hoa đào bé nhỏ nở giữa mùa xuân đế nhé. Hoa vì ai mà nở? Một đám người rảnh rỗi quá mức, suốt ngày chỉ lo thiên hạ không loạn. Đó là bình luận của Mặc Thương đại thần. Anh em trong trò chơi, đặc biệt là bạn bè hết lòng, chân thật với nhau, nếu có đường thì là vận may của bạn, nhưng cũng đồng thời là vận xui của bạn. Lúc bạn bị người khác hãm hại, bị người khác đuổi giết, bị người khác bê ca, bọn họ vĩnh viễn luôn đứng bên cạnh làm trợ thủ đắc lực cho bạn. Đó là phúc phần của bạn. Đương nhiên, đó cũng là khởi đầu vận xui của bạn. Rõ ràng, bạn chỉ định thưởng thức phong cảnh cho đỡ buồn. Thế nhưng thật bất đắc dĩ, cứ mỗi lần vừa đăng nhập vào là bị bọn họ lôi đi hết vụ bản này đến chiến trường. Chuyện này thôi cũng được, thế nhưng nếu đó là việc riêng, thậm chí là chuyện chung thân đại sự của bạn, đám bạn tốt này cũng muốn ôm dồn hết thì sao? Nghĩ đến đây, Mặc Thương đại thần không thể không nhớ đến một cô nàng tên Nguyệt Lạp Tinh Trầm, người đã từng có tin đồn tình cảm với mình. Có trời đất chứng giám, Việc làm tinh trầm đúng thật là người đẹp nổi tiếng trong server. Nghe nói một bức ảnh quay đời thật đăng lên mạng đã nửa năm mà độ nóng vẫn không giảm. Thế nhưng mặt thương thực sự đến cô ta tròn, méo, béo, gầy thế nào cũng chả biết. Chẳng qua mặt thương đại thần biết hay không không quan trọng. Chỉ cần đám anh em của đại thần biết có một người đẹp như thế là được. Cân nhắc đến việc mặt thương từ lúc bắt đầu tham gia vào trò chơi này đến giờ vẫn luôn giữ mình trong sạch, độc lai độc vãng, mãi mà vẫn chưa có tình nhân, đám anh chị em vô công rỗi nghề bắt đầu lo lắng. Mặt thương ơi là mặt thương, dù sao lão cũng là một pho tượng đại thần lấp lánh, tỏa sáng chói lòa đứng đầu bảng xếp hạng cơ mà. Sao lại có thể không có một hay hai hồng nhan làm chi kỷ, năm sáu thê thiếp vây quanh cơ chứ? Lo lắng cho tương lai của mặt thương cùng với hạnh phúc trong trò chơi của đại thần. Một đám người thảo luận 5 lần 7 lượt, sau đó rất thận trọng mở một đại hội nội bộ trong bang để nghiên cứu vấn đề này. Hội nghị có hai chủ đề chính, đều liên quan đến mặt hương. Thứ nhất, lão đại mặt hương đại thần tuổi không còn nhỏ nữa, dù thế nào cũng không thể cô đơn suốt đời được. Mấy người không nhìn thấy cảnh cậu ấy lên mạng, một thân bạch y xuất trần đứng trên vách đá lởm chởm cúi đầu nhìn xuống. Cảnh tượng đó hiu quạnh biết mấy, cô đơn biết mấy. Thế là quần chúng đồng lòng tìm bạn gái, tìm bạn gái, nhanh chóng tìm bạn gái để an ủi tâm hồn hiu quạnh cô đơn của mặt hương. Vấn đề thứ nhất đã được thông qua, đương nhiên bắt đầu thảo luận kỹ hơn. Rốt cuộc thì người con gái như thế nào để xứng đáng với mặt thương đại thần đây? Bởi vậy, đối với vấn đề tuyển người làm phu nhân cho mặt thương, trong bang đã diễn ra một cuộc thảo luận vô cùng là thảm khốc, cực kỳ là kịch liệt. Nghe nói đó là một cuộc giao chiến đầy máu và nước mắt, đầu đầu cũng tràn ngập không khí chiến tranh và hơi thở tàn khốc của tử thần. Đó là cuộc chiến thê thảm nhất của phù thế niên hoa, là duy nhất chứ không phải chỉ là một trong nữa. Cái độ thảm này được biểu hiện ngay trong quá trình. Vì việc tuyển chọn phu nhân cho mặt thương, phù thế niên hoa đã mở một cuộc nghiên cứu, lại còn phái người lên diễn đàn điều tra. Nghe đồn là còn dùng cả các ạt gián điệp trong các bang khác, mục đích là để tìm được một người tài sắc vẹn toàn, dịu dàng hiền thục, có thể xứng đôi với đại thần. Lần này thì béo gầy, cao thấp đầy đủ, cho mà chọn. Dạng trẻ con ngây thơ, dạng thành thục nữ tính, dạng bà nội trợ đều có đủ. Chỉ có là mặt thương không muốn, không có mặt thương muốn mà không được. Sau khi quyết định người vào chung kết, trong bang lại phân ra vài nhóm ủng hộ những người được chọn. Đầu tiên là đấu võ mồm trên kinh bang phái, sau đó kéo lên quy quy kể tiếp, lại chạy qua y y gào thét không thôi, cuối cùng thì lại lên trò chơi BK đấu loại trực tiếp. Kết quả là xuất hiện thí sinh đầu tiên ứng tuyển vào vị trí phu nhân của mặt hương, người đẹp Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Chú thích: y y giống quy quy nhưng chủ yếu là dùng để nói chuyện trực tiếp. Người chơi game hay dùng để chỉ huy các nhiệm vụ khi có nhiều người. Y y tập trung chủ yếu vào các chức năng nói chuyện trực tuyến thay vì ở chữ. Những khó khăn gian khổ trong quá trình này thực sự là khiến người thấy rơi lệ, người nghe đau lòng. Suốt nửa thì biến thành nội chiến trong bang rồi. Cũng may là đã tìm được ra người trúng tuyển, quần chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả phải đổi bằng sự hy sinh to lớn biết bao nhiêu. Ấy thế, nhưng cái thảm hơn vẫn còn ở phía sau. Quá trình khó khăn chúng ta không sợ, thế nhưng chỉ một câu nói của Bạch Vương Đại Thần đã khiến kết quả trở thành bi kịch. Lúc đó, đám bạn của Mạc Hương cảm thấy mình đã dốc cạn sức lực, khó khăn lắm mới tìm được cho lão đại một hiền thê. Niềm vui bất ngờ đương nhiên phải khiến cho người nhận cảm thấy cả sự kinh ngạc lẫn hạnh phúc. Thế là đám người này thậm chí còn không thèm suy nghĩ, lập tức vác một đống lò đắt tiền ra dùng, chính thức thông báo cho bàn dương thiên hạ biết mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Trầm hiện là hoa đã có chủ. Còn Mặc Thương thân là nhân vật chính, kinh ngạc thì có, hạnh phúc lại tuyệt đối không. Nhìn toàn bộ các kênh riêng tư, kênh bạn bè, kênh thế giới, kênh chúc mà không ngừng có tin tức gửi đến, phong thái điềm tĩnh ngày thường của đại thần lập tức chuyển sang hình mẫu lạnh lùng thờ ơ. Hệ quả trực tiếp của việc này là đám người vừa phát thông báo hiện sự kia hoàn toàn được chịu đến nhất niệm huyển thiên, được đại thần chăm sóc trọn một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm đó, đám nhỏ đáng thương không vào vụ bản, không làm nhiệm vụ, không nộp nhiệm vụ tuần, không bán hàng, chỉ ở huyện thiên luyện kỹ năng PK cùng lão đại nhà mình. Đám trẻ một lòng mong ngóng đại tẩu trong bang, bị một số nước lạnh của đại thần làm cho buốt thấu tim. Còn đau khổ hơn là sự việc còn có sau đó. Các người vui vẻ sung sướng đi thông báo khắp nơi đúng không? Các người đường đường chính chính tuyên bố hoa đã có chủ đúng không? Đám bạn thân của Nguyệt Lạp Tinh Trầm bắt đầu có tin hồi đáp. Đại thần, nếu đã có thành ý như thế thì đến cưới mỹ nhân Nguyệt Lạp Tinh Trầm về nhà đi. Thông tin của họ và gái vừa xuất hiện trên kênh thông báo, các bạn nhỏ trong phù thế liên hoa lập tức nghi tơ. Dựa theo tính cách và thói quen của Mặt Thượng Đại Thần hiện tại, nếu bắt Mặt Thượng đến Nấn Châu thì chỉ có hai kết quả. Một là Mặt Thượng Đại Thần điên lên chiết sạch cả tương nương lẫn họ nhà gái. Hai là tương nương điên lên giết luôn đại thần. Nói đi nói lại, thế nào cũng không thoát khỏi kết cục hôn lễ biến thành tang lễ. Đám nhỏ phù thế liên hoa ôm nó oán hận trong lòng, nhìn chăm chăm vào những dòng chữ trên kênh thông báo, muốn khóc mà không có nước mắt. Đứa nào đứa thấy đều tay vọt khăn, mắt đẫm lệ oán hờn. Ai bảo bọn họ cứ thích lôi chuyện bao đồng, nắm chuyện làm cái gì? Mấy cái tai dò heo chết tiệt này, sao lại nhanh nhẩu đoạn như thế chứ? Bây giờ thông báo phát ra rồi, người ta cũng đã hồi đáp, nhưng kiếm đâu ra từng làng bây giờ? Trái nghiên cứu tình hình, phải thảo luận đối sách, phù thế thiên hoa lại lần nữa bùng nổ chiến tranh. Để tiện chọn người ra mặt giải thích tình hình với mỹ nhân Nguyệt Lạp Tinh Trầm, trong bang lại một trận nội chiến máu tanh đầy trời. Nhưng từ đầu cho đến cuối, Mặc Hương đại thần chỉ thờ ơ nhìn cảnh phù thế liên hoa huynh đệ tương tàn, lại vô cùng bình thản gõ ra một câu: trước mặt Mặc Hương, việc cưới hỏi trầy ai đề ra thì người đó đi mà đón dâu, tôi không giúp mấy người thu dọn hậu quả đâu. Nói xong, đại thần liền phất tay áo, triệu hồi ngân long đi thẳng. Không có tương lan, phù thế thiên hoa vẫn lưu thế mình nội mỹ nhân Nguyệt Lạp Tinh Trầm. Sau khi vừa lo cây kháy, vừa đem chuyện của Mặc Hương nói lại, đám bạn bè thân thiết của mỹ nhân Nguyệt Lạp Tinh Trầm lập tức bùng nổ, phát ngôn không dứt trên kênh thông báo. Đại ý là Mặc Hương, cái loại phụ tình bạc nghĩa, không xứng đáng với mỹ nhân Nguyệt Lạp Tinh Trầm nhà chúng tôi. Mặc Hương, cái đồ vô lương tâm, không hiểu trái tim của mỹ nhân Nguyệt Lạp Tinh Trầm. Còn Nguyệt Lạp Tinh Trầm thì viết một thông báo mang đầy tính nghệ thuật lên kênh thế giới. Thế giới, Việc làm tinh trầm. Nếu đã không yêu thì hạ tức phải chọc đến em làm gì? Lòng thiếp mềm tự tơ, bàn thạch chẳng rỗi dời. Mặt thương, anh nợ em một đám cưới, em nhất định sẽ đợi. Mặt thương rất bất đắc dĩ, mặt thương rất vô tội. Thế nhưng, quần chúng đều cho rằng người đáng thương nhất là mỹ nhân Việt Lạp Tinh Trầm. Người đẹp nổi tiếng gần xa thế mà lại bị đem ra làm trò đùa, thật là đáng thương biết mấy. Hơn nữa, ai chẳng biết Việt Lạp Tinh Trầm luôn mang trong lòng mối tình suy với Mặt Hương. Thế là vì sự đáng thương ấy, rất nhiều người đã coi việc này chỉ là hôn lễ bị trì hoãn. Nguyệt Lạp Tinh Trầm đã trở thành vị phu nhân tin đồn của Mặt Thương như thế. Dù Mặt Thương không thừa nhận, thì đây cũng là sự thật được toàn bộ người chơi công nhận. Vô duyên vô cớ mọc ra một vị phu nhân chẳng biết chui ở đâu ra, Mặt Thương vô cùng khó hiểu. Thế là trong sự khó hiểu đó, Mặt Thương lại càng kiên quyết giữ vững lập trường. Yếu tướng là phu du, độc thượng mới là vương đạo. Từ đó về sau, phù thế niên hoa nhìn bóng dáng của lão đại nhà mình lại càng cảm thấy cảm khái vạn phần. Lão đại à, bóng dáng của lão ngày càng cô độc, ngày càng hiu quạnh rồi đấy. Nếu muốn để tên Giang Thương gió cuốn mây tan đi tính toán, Mặt Thương trong trò chơi đã ở trong tình trạng độc thân bao lâu rồi? Hắn sẽ không chút do dự mà trả lời. 173 ngày 27 tiếng 56 phút cũng chính là khoảng thời gian từ lúc nhân vật Mặt Thương bắt đầu xuất hiện trong thần thoại cho đến giờ. Từ sau sự việc của Nguyệt Lạp Tinh Trầm, Mặt Thương vẫn luôn độc lai độc vãng. Người theo đuổi đại thần cả âm thầm lẫn công khai nhiều không kể hết. Thế nhưng, chưa từng thấy Mặt Thương có hành động thân mật với bất cứ ai. Thậm chí, đám nhỏ phù thế niên hoa đã đồng lòng cho rằng lão đại nhà mình trong trò chơi xem ra sẽ cô đơn cho đến già. Thế nhưng hiện tại, ai nói cho đám người lưu thủy biết Linh Xu bé nhỏ đang được lão đại bảo vệ kia là ai? Mỹ nhân như Nguyệt Lạp Tinh Trầm mà Mặt Thương còn trách thèm, cô nàng Linh Xu bé nhỏ không biết nhảy từ đâu ra làm thế nào mà nắm được trái tim thiếu nam của lão đại thế. Đối với vấn đề này, đám Lưu Thủy, Phượng Vũ đều có cùng một tư tưởng. Hôm nay, dù có bị Mặt Thương giết người diệt khẩu, thì trước khi chết, bọn họ cũng phải mồi cho bằng được quan hệ giữa lão đại nhà mình với cô nàng Linh Xu bé nhỏ tên Linh Tâm này. Trên kênh trước mặt, bọn Lưu Thủy không hớt nêu câu hỏi. Mặt Thương thờ ơ đứng quan sát, hoàn toàn không có ý định trả lời. Lưu Thủy không cam tâm, hệ quả là cậu trực tiếp gửi tin đến cho bạn nhỏ Linh Tâm. Riêng tư Lưu Thủy. Hai, tiểu mỹ nhân có thể nói cho ca ca biết quan hệ của muội với Mặt Thương là thế nào không? Rất nhanh, câu trả lời của đối phương đã xuất hiện. Có điều, lại làm cho Lưu Thủy chẳng hài lòng tí gì cả. Riêng tư Ninh Tâm. Ừ, chắc là bạn. Lưu Thủy phát điên. Chị hai à, chị không thể nói rõ hơn được à. Bạn bè cũng phân ra nhiều loại đấy. Cô có thể trực tiếp nói là bạn trai bạn gái cơ mà. Riêng tư Lưu Thủy. Ồ ha ha, chỉ là bạn thôi sao? Tôi thấy đâu có giống. Mặt Thương đối với muội tốt như vậy, quan hệ giữa hai người chắc chắn là không đơn giản. Riêng tư Ninh Tâm. Thật sự chỉ là bạn thôi. Mặt Thương đối xử tốt với tôi vì anh ấy là người tốt mà. Mặt Thương là người tốt. Lưu Thủy giờ này khóc không ra nước mắt. Chị hai à, đó là đối xử đặc biệt với một mình chị thôi, biết chưa?
Riêng tư Lưu Thủy.
Ha ha ha, no comment. Mà hai người quen nhau bao lâu rồi?
Riêng tư Ninh Tâm.
Hai ngày.
Hai ngày.
Lưu Thủy choáng váng, lại tiếp tục để rơi đầy mặt. Lão đại, lão không ra tay thì thôi, một khi ra tay quả nhiên khiến người ta khiếp sợ. Vì chuyện chung thân đại sự của lão, phù thế Liên Hoa bận tối tăm mặt mũi. Ai dè, lão rõ ràng khinh thường hiệu suất công việc của bọn này. Hơn trên trái trận, mới hai ngày đã bắt được người.
Riêng tư Lưu Thủy.
Thế Mặt Thương có nói lúc nào sẽ dẫn cô đến đường quanh co hay không?
Riêng tư Ninh Tâm.
Đường quanh có.
Riêng tư Lưu Thủy.
Ừ, Mặt Thương không nói tới hay sao? Lưu Thủy đợi một lúc, đợi chán đợi chơi đã bắt đầu sốt ruột. Người ta con gái da mặt mỏng, xấu hổ thì có thể thông cảm. Thế nhưng chuyện đã chắc như đinh đóng cột thế này, không cần phải giấu giấu xiếm xiếm vậy chứ.
Riêng tư Lưu Thủy.
Này này, người đâu rồi? Còn chưa trả lời tôi mà.
Lần này Ninh Tâm trả lời rất nhanh.
Riêng tư Ninh Tâm.
Xin lỗi, tôi không tìm thấy được quanh con ở bản đồ nào cả. Vừa rồi tìm một lượt nhưng vẫn không thấy.
Bạn nhỏ Ninh Tâm vừa trả lời vừa nhìn chăm chăm vào bản đồ. Có một vài bản đồ giới hạn cấp bậc, chưa có đủ cấp thì không thể tiến vào, cũng không thể xem được. Ninh Tâm nghĩ, có lẽ đường quanh co là một bản đồ giới hạn cấp bậc, liền vội vàng gõ thêm một câu giải thích.
Chuyên tư Ninh Tâm.
Tôi tìm không được, có lẽ là bản đồ giới hạn cấp bậc, tôi cấp thấp không xem được.
Qua một lúc rất lâu, Lưu Thị cuối cùng cũng đáp lời.
Riêng tư Lưu Thủy.
Chị hai à, chị chắc chắn là mình không giỡn với tôi đấy chứ.
Riêng tư Ninh Tâm.
Không có đâu. Mà sao thế?
Lưu Thị nhìn nhầm chữ mới xuất hiện, tí nữa thì học máu.
Đường quanh co là gì? Đó chính là nơi kết hôn trong trò chơi. Trên bản đồ mặc dù không có, nhưng ai mà không biết đường quanh co nằm ở trong Huyễn Nguyệt Lão cơ chứ.
Trước mặt Lưu Thủy.
Mẹ kiếp, tôi đi chết đây. Mặt Thương đại thần nhìn câu nói xuất hiện đột ngột trên kênh trước mặt của Lưu Thủy, nở một nụ cười gian xảo.
Lúc Ninh Tâm không tìm được đường quanh co trên bản đồ đã gửi tin cầu cứu tới Mặt Thương. Xuất phát từ tư tưởng vì tương lai con em chúng ta, mặc kệ cha tương lai con em chúng nó, Mặt Thương quyết định để Lưu Thủy thưởng thức sự đáng sợ của Ninh Tâm. Bởi vậy Mặt Thương đại thần không chút lương tâm trả lời Ninh Tâm.
Bạn tốt Mặt Thương, tôi cũng không biết đường quanh co là chỗ nào. Đợi đến khi kênh trước mặt xuất hiện dòng chữ của Lưu Thủy, Mặt Thương thầm tưởng niệm bạn nhỏ đáng thương này 3 giây.
Rất tốt, rất mạnh mẽ.
Ninh Tâm PK Lưu Thủy. Lưu Thủy bại hoàn toàn.
Mặt Thương cân nhắc công lực công kích của Ninh Tâm, rút ra được một kết luận.
Lực sát thương của ngốc tự nhiên so với boss chính là giết người trong chớp mắt.